Nhã Tâm nhìn màn hình rất lâu. Người viết không chỉ theo dõi phản ứng của cô, người đó biết hồ sơ bảo trì và đang chuẩn bị chặn trước từng đường cô có thể đi. Cô chụp lại bài đăng, lưu cả thời gian và địa chỉ liên kết. Sau đó cô khép máy tính, bảo Minh Châu đi ngủ. Chính cô ngồi bên cửa sổ đến sáng, nghe mưa gõ lên mái tôn khu công vụ. Họ đã lấy khỏi tay cô lớp học, thẻ ra vào và quyền được tin tưởng. Nhưng trong lúc cố khiến bằng chứng trông hoàn hảo, họ cũng đã bộc lộ rằng có người đang điều khiển câu chuyện nhanh hơn quy trình điều tra. Sáng thứ hai, tấm bảng tên lớp luyện thi đã bị tháo khỏi cửa phòng 207. Bốn lỗ vít còn mới, bụi vôi rơi thành vệt trên nền. Đường Nhã Tâm đứng ngoài cổng, nhìn học sinh lần lượt đến, rồi bị bảo vệ hướng sang phòng giáo vụ. Quyết định đình chỉ không cấm cô nói chuyện với học sinh ở nơi công cộng. Nhưng nhà trường đã gửi thông báo yêu cầu các em hạn chế tiếp xúc với nguồn có nguy cơ ảnh hưởng điều tra. Cụm từ ấy khiến cô trở thành một thứ ô nhiễm. Một nhóm phụ huynh nộp đơn đòi loại toàn bộ học sinh lớp miễn phí khỏi vòng xét học bổng. Họ lập luận rằng dù đề đã đổi, những em này có thể từng được Nhã Tâm tiết lộ cấu trúc câu hỏi. Không ai chỉ ra một bài giảng bất thường. Họ chỉ cần mối liên hệ với cô. Trong phòng giáo vụ, 18 hồ sơ dự tuyển bị đánh dấu chờ xem xét. 5 em thuộc gia đình lao động đã xin nghỉ việc để đến thi. 2 em sắp quá hạn nộp chứng nhận hỗ trợ học phí. Nhã Tâm gửi văn bản yêu cầu tách quyền lợi của học sinh khỏi cáo buộc đối với giáo viên. Nhưng thư bị trả lại với lý do cô đang đình chỉ nên không có tư cách đại diện lớp. Cô đổi cách, cô gọi từng phụ huynh không biện hộ cho mình, chỉ hướng dẫn họ tự nộp đơn bảo lưu. Có người nghe, có người cúp máy. Một bà mẹ bán ra ngoài chợ im lặng hồi lâu rồi hỏi, cô có chắc con tôi không bị xem là đồng phạm không?